Như vậy thì phải làm sao để biết nó? Nếu là cái tâm sinh diệt á, thì đây tôi nói cho quý vị hiểu rõ, trong nhà Phật dạy chúng ta tạo cái nghiệp lành, nghiệp dữ, thì khi chết cái nghiệp đó thì dẫn chúng ta đi. Chứ nghiệp tức là thói quen, như người trước chưa ghiền rượu mà bây giờ tập mỗi ngày uống một cốc, uống chừng ít tháng cái sao nó ghiền. Thì cái ghiền nó từ đâu có? Từ cái tập thành thói quen. Mà khi ghiền rượu rồi thì cái ghiền nó sao? Nó mạnh hay yếu? Nghĩa là tới cử ghiền nó, nếu không có tiền trong túi nó cũng bắt đi tới tiệm uống chịu, phải không? Uống chịu mà cũng phải đi. Thì như vậy cái sức ghiền nó mạnh hay nhẹ, nó làm chủ được mình hay không, khi đó nó làm chủ cả con người. Như vậy cái làm chủ đó không phải bỗng dưng nó có, mà tại mình tập. Cho nên nhà Phật nói từ tập nó sanh ra nghiệp. Nghiệp là cái sức lôi kéo dẫn dắt mình đi. Như vậy thì hiện tại chúng ta tập uống rượu, thì khi thiếu rượu cái ghiền nó dẫn chúng ta tới tiệm, tới quán, thì cái đó gọi là nghiệp dẫn. Cũng như vậy, hiện tại trong cuộc sống này, Phật dạy rằng nếu chúng ta làm những điều dữ, điều ác, như những kẻ cướp rồi chẳng hạn, đi giật của người ta, khi được rồi về vui cười, ăn uống để cho thỏa mãn, cho đó làm cái hãnh diện, rồi tập viết quen, thành ra cái nghề ăn cướp. Mà khi thành nghề ăn cướp rồi thì cái nghề đó trong nhà Phật gọi là cái nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp xấu, nghiệp ác. Cho nên khi nhắm mắt thì họ bị dẫn đi đâu? Dẫn tới những người mà họ giật ngày xưa đó, để cho họ đòi hỏi đền trả. Thì như vậy cái nghiệp nó dẫn đi thì chúng ta không thấy, nhưng mà nó không phải không có. Như giờ cái nghiệp ghiền rượu, quý vị thấy nó làm sao? Nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà bản thân cái người bị ghiền rồi thì nó rất mạnh. Thì cũng như vậy, chúng ta tu hay là chúng ta không tu, không tu mà tạo nghiệp ác thì nó dẫn chúng ta đi sanh những chỗ xấu ác, cũng như là cái nghiệp ghiền rượu vậy. Còn chúng ta tu thì có cái nghiệp lành, hay dẫn chúng ta đi tới chỗ tốt, chỗ an ổn, thì cái đó cũng là do nghiệp dẫn. Thành là thiện ác đều có nghiệp hết. Vậy mà nói nghiệp lành, nghiệp dữ. Như vậy thì có những cái Phật dạy nó quá sức hiểu biết của mình. Nhưng mà mình đừng lầm tưởng rằng cái mình không hiểu biết là cái đó không có. Có, mà tại vì chúng ta chưa tìm hiểu thấu đáo cho nên không có tin được. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cùng cực thì thấy rõ ràng những cái việc đó không phải là không. Như vậy thì tất cả người theo đạo Phật, Phật bắt tu là để làm gì? Tức là để tạo nghiệp lành. Tôi nói thí dụ như người bước chân vào đạo Phật thì Phật bắt giữ năm giới cấm: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì đó là để tránh cái nghiệp ác cho họ. Năm cái đó nếu phạm phải cái nào cũng có thể tạo ra nghiệp ác. Cho nên Phật trước hết đừng cho người Phật tử bị tạo ra cái nghiệp ác rồi nó dẫn đi, phải dừng lại, không có bị những cái xấu ác nó lôi kéo. Đó là cái bước đầu của người Phật tử tu. Còn những cái lối tu khác còn nhiều lắm, đây tôi chỉ kể bước đầu thôi. Như vậy thì cái bước đầu của người Phật tử bước vào đạo tu á, thì quý vị thấy nếu giữ tròn năm điều cấm đó thì người đó tốt trong xã hội hay không? Đó là người tốt ở trong xã hội, mà họ không làm cái xấu ác với mọi người thì họ là cái người tốt. Người tốt hiện tại sẽ được tiếp nối những đời vị lai, họ cũng là người tốt. Còn nếu hiện tại là người xấu thì vị lai cũng là chịu cái khổ xấu đau. Đó là cái lẽ thực, chứ không phải là tưởng tượng. Nhưng vì cái nghiệp chúng ta không thấy, nghe Phật nói mà không thấy, cho nên bây giờ có thể chúng ta dùng cái từ dễ hiểu nhất là thói quen. Thói quen mình tập cái gì thì sao nó dẫn mình theo cái đường đó. Đường đó. Như vậy thì cái thói quen của con người xấu hay con người tốt đều là do cái tập mà có, chứ không phải bỗng dưng mà có. Đó là tôi nói về cái thói quen đó. Như vậy thì chúng ta được sanh nơi này, được sanh nơi kia khác nhau, như trong kinh Phật nói, đều là do cái sức của mình, chứ không phải do ai hết. Phật chỉ đưa ra những điều kiện để mình biết rõ cái này là đi đường tốt, cái kia là đi đường xấu, rồi tự mình chọn lấy mình đi. Chứ không phải Phật đưa mình lên, Phật đè mình xuống gì hết. Cho nên nó khác với các tôn giáo. Các tôn giáo khác thì nghĩa là sai thì các đứng về trên đó sẽ phạt, còn đúng thì được hưởng, thì cũng có người thưởng người phạt. Còn ở trong nhà Phật nói thì chính mình làm rồi chính mình chịu, tùy theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của mình. Thì như vậy đạo Phật có tự do không? Quý vị thấy có tự do không? Mới vô thì họ thấy sao mình mới bước vô đạo bắt giữ năm điều cấm, thấy như mất tự do. Nhưng mà sự thật vì tôn trọng cái an lành của người Phật tử, cho nên buộc lòng phải cấm. Cấm đó là một cái tiếng nói hơi mạnh, chứ người đó tự hứa. Nếu hỏi là Phật tử từ nay tới suốt đời không được trộm cướp, có giữ được không? Thì nếu người đó hứa là mô Phật giữ được, thì cái đó là mình hứa. Tuy cấm nhưng mà cho tự do. Nếu mà thấy giữ chưa được thì làm thinh, thì chưa giữ cái giới đó. Thì như vậy thì quá tự do. Chứ đâu phải là bắt không được bị phạt cái gì. Chỉ là người lớn hỏi để mình xét nét kỹ, thấy được thì mình hứa, không được thì chưa hứa. Đó là cái ý nghĩa trong đạo Phật, nói cấm mà không cấm. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật cởi mở quá rõ ràng, nó không có cái gì gọi là cái bắt buộc. Mà người tu theo đạo Phật là cái người phải tìm, phải kiếm cho ra cái con đường tốt cho đời của mình, chứ không có để đi trong những cái lối xấu. Còn sanh ở trong sáu đường luân hồi đó thì quý vị có đủ lòng tin có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh không? Cái đó cũng là cái hơi khó hiểu một chút. Địa ngục thì không biết ở chỗ nào, nhưng mà trong nhà Phật nói nơi nào mà con người bị hành hạ khổ sở chính là nơi địa ngục, chứ không phải có một cõi riêng. Đó, chỗ nào mà bị hành hạ khổ sở đó là chỗ địa ngục. Rồi súc sanh quý vị tin có không?